Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Khảo sát cho thấy đại đa số người Việt ở Mỹ có thiện cảm với Mỹ, không muốn về Việt Nam sống. Quân đội Hàn Quốc nói Triều Tiên bắn phi đạn hành trình. Mỹ sẽ cấp cho Ukraine viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la. Tổng thống Ukraine sa thải đại sứ tại Anh sau lời chỉ trích. Sau đó là tường trình của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Mỹ và Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Triều Tiên đã bắn một số phi đạn hành trình về phía biển phía tây bán đảo Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết ngày thứ Bảy. Đây sẽ là vụ phóng phi đạn mới nhất của Triều Tiên kể từ khi nước này bắn hai phi đạn đạn đạo hôm thứ Tư, khi Bình Nhưỡng và Washington tăng cường phô trương lực lượng quân sự giữa bế tắc về các chương trình phi đạn và vũ khí hạt nhân của quốc gia bị cô lập này. Một số phi đạn hành trình được phóng từ khoảng 4 giờ sáng ngày thứ Bảy theo giờ địa phương đã được phát hiện, Hội đồng Tham mưu Hàn Quốc cho biết. Hôm thứ Tư, Triều Tiên bắn phi đạn vài giờ sau khi một tàu ngầm phi đạn đạn đạo trang bị hạt nhân của Mỹ nổi lên trong chuyến thăm hiếm hoi tới Hàn Quốc. Triều Tiên cũng cảnh báo hôm thứ Năm rằng việc triển khai hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom hoặc tàu ngầm bắn phi đạn của Mỹ ở Hàn Quốc có thể đáp ứng các tiêu chí để nước này sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ dự định công bố sớm nhất là vào ngày thứ Ba một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá lên tới 400 triệu đô la, chủ yếu bao gồm đạn pháo, tên lửa phòng không và phương tiện trên mặt đất, trong khi cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra. Ba quan chức Mỹ cho biết ngày thứ Sáu. Gói viện trợ này sẽ không bao gồm bom chùm, hai trong số các quan chức phát biểu với điều kiện ẩn danh nói. Mỹ lần đầu tiên gửi bom chùm tới Ukraine vào đầu tháng 7. Gói viện trợ bao gồm một số xe bọc thép chở quân Stryker, thiết bị rà phá bom mìn, phi đạn cho hệ thống phi đạn đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS, tên lửa cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, vũ khí chống tăng bao gồm TOW và Javelin và tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot và Stinger, theo các quan chức. Gói viện trợ vẫn đang được chung quyết và có thể thay đổi. Gói này sẽ được tài trợ bằng việc sử dụng thẩm quyền giải ngân của Tổng thống, cho phép Tổng thống chuyển các vật phẩm và dịch vụ từ kho hàng của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Vật liệu sẽ đến từ hàng tồn kho dư thừa của Mỹ. Gói hỗ trợ an ninh này là gói hỗ trợ thứ 43 được Mỹ chấp thuận cho Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022, với tổng số tiền hơn 41 tỷ đô la. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cách chức đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristaiko vào ngày thứ Sáu, vài ngày sau khi ông này công khai chỉ trích Tổng thống. Một sắc lệnh của Tổng thống nói rằng ông Pristaiko cũng đã bị cách chức đại diện của Ukraine tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế, không đưa ra lý do cho việc sa thải. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News tuần trước, ông Pristaiko được hỏi về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh sắp mãn nhiệm Ben Wallace, nói rằng Kyiv nên có thái độ cảm kích hơn về những vũ khí mà đồng minh đã cấp cho họ để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Ông Zelensky đáp lại rằng Ukraine luôn biết ơn Anh, một đồng minh luôn kề vai sát cánh. Ông cũng được truyền thông Anh dẫn lời nói rằng ông Wallace có thể cho ông biết làm thế nào để tỏ lòng biết ơn của mình, hoặc làm thế nào chúng tôi có thể thức dậy vào buổi sáng và tỏ lòng biết ơn của mình với Bộ trưởng. Khi được hỏi liệu ông Zelensky có ý mỉa mai hay không, ông Pristaiko nói với Sky rằng có một chút mỉa mai khi Tổng thống nói mỗi sáng thức dậy, ông ấy sẽ gọi điện thoại cho Ben Wallace để cảm ơn. Tôi không cho rằng sự mỉa mai này là lành mạnh, ông nói. Nói thêm rằng người Nga phải biết rằng chúng ta đang làm việc cùng nhau. Sắc lệnh của ông Zelensky không nói rõ ai sẽ thay thế ông Pristaiko, 53 tuổi, một nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm và là cựu phó thủ tướng. Ông giữ chức đại sứ tại Anh trong 3 năm. Hơn 8 trên 10 người Mỹ gốc Việt nói có thiện cảm với nước Mỹ, trong khi đại đa số nói rằng họ sẽ không dọn về Việt Nam sinh sống nếu có cơ hội, theo kết quả của một cuộc khảo sát quy mô lớn về người Mỹ gốc Á được công bố hôm 19 tháng 7. Khoảng 84% người Việt Nam trưởng thành nói rằng họ có quan điểm tích cực, trong đó 57% nói họ rất có thiện cảm với nước Mỹ, theo cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington, thực hiện với 7 nhóm sắc dân gốc Á khắp toàn nước Mỹ từ ngày 5 tháng 7 năm 2022 tới ngày 27 tháng 1 năm 2023. Chỉ 6% người Mỹ gốc Việt có cái nhìn không thiện cảm với nước Mỹ. Với tỷ lệ này, người Việt chỉ đứng sau người Ấn Độ 86% về cái nhìn tích cực đối với nước Mỹ và cao hơn tỷ lệ trung bình 78% của tất cả người gốc Á tính chung, bao gồm cả người Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines và người Hoa. Về quan điểm của người Mỹ gốc Việt đối với Việt Nam, cứ 10 người thì có khoảng 6 người nói rằng họ có thiện cảm. 21% có quan điểm không tích cực và cũng không tiêu cực, trong khi 16% có quan điểm hơi tiêu cực và rất tiêu cực. Dù phần lớn người Việt trưởng thành có ấn tượng tích cực về Việt Nam, quan điểm của họ về quê cha đất tổ của mình không mạnh bằng đa số nhóm dân gốc Á khác được khảo sát. Ở mức 59%, người Việt ở Mỹ chỉ đứng trên người Hoa 41%, trong khi người Nhật Bản và Hàn Quốc có thái độ tích cực nhất về quê hương của mình, lần lượt ở mức 92% và 86%. Người Việt trưởng thành dành nhiều thiện cảm cho Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan hơn chính quê hương của mình, với tỷ lệ lần lượt là 77%, 64% và 62%. Cuộc khảo sát của Pew cũng cho thấy hầu hết người Mỹ gốc Việt, 78%, trả lời không khi được hỏi liệu họ sẽ dọn về Việt Nam sống không. Người Việt sinh ra ở nước ngoài nói rằng họ sẽ dọn về Việt Nam sống với tỷ lệ 21%, cao hơn một chút so với những người sinh ra ở Mỹ, 14%. Trong số những người nói rằng họ sẵn sàng chuyển về Việt Nam, những lý do chính được nêu ra là chi phí sinh hoạt thấp hơn 35%, hoặc để được gần bạn bè hoặc gia đình hơn 32%. Một số ít hơn nói quen thuộc với văn hóa Việt Nam 11%, cảm thấy an toàn hơn ở Việt Nam 6%, hoặc được hỗ trợ nhiều hơn cho người lớn tuổi 4% là lý do chính khiến họ muốn dọn về ở đó. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về một lễ hội hoa sen và hoa súng đang thu hút đông đảo cư dân đến thưởng ngoạn.
Chương trình lễ hội hoa sen diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 7 tại khu công viên Hồ Nước Kennywood, một địa chỉ khá quen thuộc đối với cư dân địa phương khu vực thủ đô Hoa Kỳ và du khách thập phương. Sau hơn 2 năm đại dịch COVID, đây là lần đầu tiên lễ hội này trở lại, thu hút hàng chục nghìn người tới tham gia vào các hoạt động ngoài trời và thưởng lãm vẻ đẹp của hoa sen. Đúng thời điểm hàng nghìn đóa sen trong khu công viên này đồng loạt bùng nở, tạo ra một khung cảnh rất độc đáo.
Tôi tới với lễ hội ngày hôm nay bởi tôi thấy ở đây, ngoài việc được thưởng lãm vẻ đẹp, mùi hương nồng nàn của hàng ngàn đóa sen, thì mọi người còn được trải nghiệm những màn trình diễn văn hóa Á Châu. Tôi còn được tham gia vào lớp học vẽ hoa sen miễn phí này nữa. Thật là một trải nghiệm thú vị và đáng giá khi tôi được biết nhiều hơn về các nền văn hóa khác nhau và được gặp gỡ rất nhiều người bạn ở đây.
Khu công viên Hồ Nước Kennywood có diện tích mặt nước hàng chục nghìn mét vuông với những đầm sen trắng và sen hồng thanh mát, luôn là một điểm đến hấp dẫn mỗi mùa sen nở dịp hè. Hàng năm từ trung tuần cho tới cuối tháng 7, lễ hội hoa sen thường được tổ chức ở đây để giới thiệu về đặc tính của những loài sen cũng như một số nét đặc trưng trong văn hóa Á Châu, vốn là quê hương của hoa sen.
Đây thực sự là một cơ hội tốt. Tôi được trải nghiệm một điều gì đó đặc biệt trong đời sống của thành phố này. Tôi thật sự rất thích thú và mỗi năm đều lại tới đây với lễ hội độc đáo này.
Thật khó để tìm một khu hồ sen lớn như thế này ở đâu. Không thể ngờ rằng ngay tại trung tâm thủ đô Washington DC lại có một khu công viên với hàng nghìn đóa hoa sen đang thời kỳ rực rỡ như thế này.
Bên cạnh lễ hội hoa anh đào vào dịp đầu xuân, thì lễ hội hoa sen tại khu công viên Hồ Nước Kennywood vào dịp hè cũng là một lễ hội về hoa, thu hút đông đảo cư dân địa phương và du khách đến thăm thủ đô nước Mỹ. Mặc dù trong đợt nắng nóng hiện nay, nhiệt độ trung bình tại khu vực thủ đô Washington thường lên tới trên 36 độ, nhưng phần lớn mọi người vẫn hào hứng và dường như cảm thấy mát mẻ hơn khi được dạo bước giữa các đầm sen xanh mướt với những đóa sen rực rỡ.
This is my third year helping with the Lotus and Lily Festival.
Đây là năm thứ ba tôi tham gia hướng dẫn mọi người vẽ tranh về sen tại lễ hội hoa sen thường niên ở đây. Có vài họa sĩ nữa cũng thường xuyên tham gia với tôi. Rõ ràng, đây là dịp không thể tốt hơn để chúng tôi có thể làm việc ngoài trời và đem nghệ thuật tới với mọi người. Tiết trời quá nóng ư? Nhìn thấy những đầm sen xanh và những đóa sen hồng sen trắng ở đây là người ta đã thấy dịu lại cùng với sự bình yên rồi.
Dù chương trình lễ hội diễn ra vào giữa tháng, nhưng ngay từ dịp đầu tháng 7, khi sen trong đầm bắt đầu chớm nở, nhiều cư dân sinh sống trong vùng và du khách đã tề tựu về khu công viên này để thưởng lãm, chụp ảnh. Và người ta sẽ còn viếng thăm nơi đây cho tới cuối tháng 8, khi không còn bóng dáng hoa sen trong các đầm nước vào thời điểm đầu thu. Khu công viên hồ nước Kennywood ở trung tâm thủ đô Washington là một trong những khu công viên hiếm hoi ở Mỹ có thể nuôi trồng hàng chục nghìn mét vuông mặt nước các loài sen đa dạng khác nhau.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Thành phố Thủ Dầu Một có một quán cơm đặc biệt mang tên Nụ Cười Bình Dương. Thực khách đều là người có thu nhập thấp, cụ già neo đơn, người bán vé số lao động khó khăn. Phần ăn ở đây đầy đủ rau, cá thịt, chỉ với mức giá là 2.000 đồng.
2, 2, 4, 6 là sơ chế, rồi 3, 5, 7 mới bán, chứ còn giờ dưới là gán khắc phục khó khăn là sắp tới là mình phải... đổi hướng, từ hiện nay là bà con mà người ta cũng là khó khăn quá, cho nên là đổi là tính làm thêm. Nhưng mà vấn đề mà những người hỗ trợ từ thiện này người ta cũng ít, cũng khoảng có 10 người, cho nên là cô chưa có bày ra thêm được.
10 người ở đây, đó là những nhân viên được tăng cường đến phụ bếp từ phía đơn vị tài trợ cho quán ăn này.
Trời ơi, quá tốt rồi, chứ giờ ai bán em 2.000, ăn kìa. Thịt gà có, thịt heo có, nói chung là ăn ngon.
Phần cơm đồng giá 2.000 chỉ là số tiền mang tính tượng trưng. Theo nhận xét của cụ ông Trần Văn Chánh, thì người lao động đã có được một bữa trưa no, hỗ trợ phần nào cho việc tiết kiệm chi tiêu của bản thân trong giai đoạn kinh tế khó khăn.
Bên dây số, dân làm công ty ở nhà trọ, họ khổ lại đây. Nói đúng là bữa vậy bữa khác cũng được, có bữa rồi nấu cũng hơi mặn. Với gạo nó đúng gạo thì đây rồi có một vài gạo nó có một khi có khi ngon có khi không ngon, mình đâu có 2.000 đâu hỏi gì.
Trao đi nụ cười là trao đi niềm vui, niềm hy vọng. Bà Nguyễn Thị Mai giải thích vậy về cái tên của quán.
Mấy cô là cái quan niệm là người ta đã khổ rồi tới đây để mà ví dụ người ta nghèo khổ thì tới đây lúc nào á cái mình cũng phải là tiếp xúc với người ta thì mình cũng phải gán, có nghĩa là mình phải là lúc nào cũng phải nở nụ cười với bà con cho người ta đừng có cái mặc cảm.
Quán cơm xã hội Nụ Cười Bình Dương tọa lạc ở địa chỉ số 551 đường 30 tháng 4, khu phố 8, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Quán phục vụ các phần cơm trưa ăn tại chỗ với giá chỉ là 2.000 đồng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.